Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, ban quản trị chùa Phổ Quang, thưa toàn thể chư tôn đức, thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện tối hôm nay vào ngày rằm Trung thu. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: nên làm các việc tốt. Nên làm các việc tốt. Đây là lời khuyên của Đức Phật dành cho tất cả những người đệ tử, những người học trò, những người có cảm tình với Phật giáo, những người lên chùa. Và cần phải làm các điều tốt thì giữa cuộc đời này chúng ta sẽ được những điều tốt lành. Bởi vì Đức Phật có dạy về luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Và nếu như chúng ta tạo ra một cái nhân tốt thì chúng ta chắc chắn giữa cuộc đời này sẽ có những cái quả tốt. Và khi quả tốt mà đến thì xin thưa, trong cuộc đời ai cũng hoan hỷ, ai cũng hạnh phúc, ai cũng cảm thấy vui sướng. Ngược lại, đối với những ai mà chúng ta phải gặp những điều trắc trở, những cái quả không tốt giữa cuộc đời này, xin thưa, lúc bấy giờ khuôn mặt của chúng ta sẽ biến dạng, méo mó, và ta nhăn mày, nhăn mặt, và ta than thở. Vì sao trong cuộc đời của ta lại có những cái quả không tốt như vậy? Xin thưa, quả không tốt nó kéo theo, đó chính là nhân chúng ta đã từng gieo trồng trong quá khứ không tốt. Từ ngay do đó cho nên quả chúng ta gánh chịu, đó là nỗi khổ và niềm đau. Từ nơi đó, để tránh cho tất cả quý Phật tử, những người cảm tình với Phật giáo, chúng ta không phải gánh chịu nỗi khổ niềm đau, mà cuộc đời của chúng ta là một bài ca phơi phới. Cuộc đời chúng ta đó là những nỗi hân hoan. Thì muốn được như vậy, Đức Phật khuyên rất đơn giản: nên làm các điều tốt. Nói đến nên làm các điều tốt, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một em bé tên Tèo. Em bé tên Tèo này, xin thưa, lỡ sinh ra trong một gia đình quá nghèo. Cha quá nghèo, mẹ thì đang bệnh chưa hết. Và hôm tối trăng rằm, bé rất là mong ước có một cái lồng đèn và để đi dạo phố phường để khoe cùng chúng bạn. Nhưng mà xin thưa, lỡ sinh ra một gia đình nghèo đành phải chấp nhận. Nhưng mà lý do tại sao bé lại sinh ra trong một gia đình nghèo Nếu chúng ta đối chiếu trên luật nhân quả thì đó không phải là chữ lỡ thật sự, mà đó chính là do tự chúng ta đã tạo ra cho chúng ta một số phận nghèo. Vì sao như vậy? Bao nhiêu người khác thì giàu có, gia đình sung túc, còn tại sao nhà của bé Tèo này lại quá nghèo, cha quá nghèo, mẹ lại bệnh đau, và bản thân Tèo không có một lồng đèn trung thu để tung cùng với chúng bạn. Mấy ngày trước Tèo có nói với cha: cha ơi, nhớ mua cho con bánh trung thu và nhớ cho con một cái lồng đèn. Người cha nghèo khổ quá, sáng sớm thì phải đi làm thuê, làm mướn, được ít tiền về phải mua thuốc cho người vợ đang bệnh đau. Từ ngay do đó cho nên đâu còn tiền để mà mua bánh trung thu, đâu còn tiền để mà mua lồng đèn cho bé Tèo. Và sáng hôm nay bé Tèo lại tiếp tục nhắc cha, và cha nói cha cũng muốn mua lắm nhưng mà bây giờ cha không có tiền. Mấy bữa nay thì có người thuê và có người không thuê. Từ ngay do đó cho nên có bữa có tiền, có bữa không có tiền, cha cũng muốn cho con được sung túc. Gia đình của bé Tèo, thật ra người cha rất là thương bé Tèo, bởi vì bé Tèo là đứa con duy nhất của ông, của ông Bí. Ông tên là Bí. Có phải chăng rằng cái tên của ông đã làm cho cuộc đời của ông lúc nào cũng bí, và bí của ông đó chính là bí lối, tức là không biết mở ra một cái cuộc sống thế nào cho nó tốt đẹp. Và lúc bấy giờ ông Bí thấy con mình nó cứ kèo nài hoài. Trong lúc ông đang suy nghĩ làm thế nào, làm thế nào, thì lúc bấy giờ có một người mặc chiếc áo trắng, tay cầm cái phất trần, và đã nói với ông rằng hãy đi ra tại một cái ngã tư, và ở tại đó sẽ gặp một điều kỳ diệu. Và thế là ông đã nghe lời cái bóng trắng đã nói trong giấc mơ của ông, bởi vì ông lúc đó đã thiêm thiếp. Và tuy nhiên sau khi ông tỉnh dậy, ông thấy đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà vì cuộc đời quá nghèo và cuộc đời không có lối thoát, một cuộc đời bí lối, cho nên sau đó ông đã tin vào trong giấc mơ đó. Và ông đi đến một cái ngã tư và ông nhìn quanh, nhìn quất, ông nhìn cũng thật lâu, nhưng mà cuối cùng ông đâu có thấy cái gì ở ngay tại cái góc ngã tư mà vị mà áo trắng tay cầm phất trần đó đã chỉ. Và ông đứng tần ngần lâu lắm, cuối cùng ông nghĩ chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi, và ông định quay gót để trở về. Lúc bấy giờ ông thấy có một chiếc ví màu xanh nó nằm trên thảm cỏ xanh. Vì chiếc ví đó màu xanh và nằm trên thảm cỏ xanh, từ ngay cho đó cho nên ông nãy giờ không nhìn thấy, nhưng đến khi ông quay gót thì ông lại thấy rất rõ chiếc ví đó. Và khi ông cầm chiếc ví đó lên thì trong chiếc ví đó còn lại 30.000. 30.000. Và trong chiếc ví đó còn có một cái thẻ học sinh của một em học sinh nào đó đã đánh rơi chiếc ví và để chiếc ví tại đó cùng với 30.000. Và ông Bí đã cầm chiếc ví lên, và ông một thoáng rất nhanh trong tâm trí lấy 30.000 này về để mà mua cái lồng đèn và chiếc bánh cho bé Tèo. Như vậy thì ông đỡ xốn xang hơn, vì đó chính là đứa con mà ông thương đứt ruột. Nhưng vì số phận nghèo cho nên ông đã lờ đi tất cả những lời xin của bé Tèo. Bé Tèo nhiều lúc giận dỗi và nói bắt đền ông: tại sao con nhắc ba mấy ngày trước rồi, bữa nay là ngày rằm trung thu, thế mà con vẫn chưa có một cái lồng đèn để vui chơi cùng với chúng bạn, con chưa có bánh trung thu. Và giận dỗi một hồi lâu, thấy ông không nói gì, im lặng, bé Tèo đã khóc thút thít và khóc đến khi quá mệt và đã đi vào trong giấc ngủ. Từ ngay đó cho nên lượm được chiếc ví ông định móc 30.000 đó, còn thẻ học sinh của một em nào đó cứ quăng vất đại ngoài đường, cần gì phải trả lại. Nhưng cũng trong giây phút đó, ông lại suy nghĩ, đứa bé đó biết đâu chừng hiện nay cũng đang rất đau khổ, đứa bé đó biết đâu chừng bị mẹ đang hăm dọa, bị cha hăm dọa vì đã đánh mất 30.000. Và cũng có thể em đó sẽ rất đau khổ. Tiền thì không sao, nhưng mà vấn đề cái thẻ học sinh đó làm lại không phải dễ. Và nếu mình vứt ngoài đường, lỡ mưa gió bão bùng, làm hư chiếc ví, làm hư cái thẻ học sinh này, biết làm sao. Cuối cùng ông lưỡng lự, nếu đem trả lại cho bé học sinh đó thì lúc bấy giờ ăn nói thế nào với gia đình của người ta với việc mất 30.000. Từ ngay chỗ đó, cho nên ông đã đi tới đi lui ở tại cái ngã tư đó không biết bao nhiêu lần. Ông định về tới nhà, nhưng sau đó ông lại quay trở lại chỗ cũ, định vứt lại ngay chỗ cũ, ai lượm được cứ lượm. Rồi sau đó ông lại quăng, rồi ném, ném rồi quăng. Sau đó ông lại tiếp tục lượm lên. Và lần cuối cùng hết, ông đã quyết định lần này nghèo cho sạch, rách cho thơm, tức là không lấy 30.000 đó, mà thậm chí ông còn làm được một việc tốt, mang cái ví tiền đó, cái tên của người học sinh đó có ghi cái số nhà, ông tìm đúng cái địa chỉ và sau đó ông quăng vào trong nhà của người ta và ông bỏ về. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của ông nghèo nhưng ông thấy vô cùng thanh thản với niềm vui. Thường thường một câu nói giữa thế gian, bần cùng sinh đạo tặc, có nghĩa rằng khi ta nghèo, xin thưa, ta dễ làm đạo tặc, làm kẻ trộm, làm kẻ cướp. Và có lẽ trong cuộc đời của ông, trong quá khứ đã từng như vậy. Vì nếu như quá khứ mà ông không làm kẻ trộm, kẻ cướp, lấy của không cho, thì giờ này ông đâu có nghèo rớt mồng tơi, thưa tất cả các vị. Cho nên tất cả mọi cái nhân nghèo là do tự mình không biết làm chủ bản thân của mình, để rồi từ đó mình đã tạo nên những tội lỗi, mình lượm của rơi, mình lấy của không cho, và mình đã trộm, đã cắp. Xin thưa, tất cả những điều đó khiến chúng ta một cuộc đời nghèo không ngóc đầu lên nổi. Tức là đi làm thuê người ta cũng không thuê. Và muốn xoay chuyển tình thế, xin thưa, tất cả đều ở trong cái thế gọi là bí lối. Và tên của ông đã hiển hiện hành động của ông có lẽ trong quá khứ. Từ ngay đó, cho nên Đức Phật mới dạy cho hàng đệ tử, ai mà muốn xuất gia hay là muốn quy y về với Đức Phật thì lúc bấy giờ cần phải giữ gìn giới pháp cho trang nghiêm. Bởi vì giới pháp đó chính là con thuyền đưa con người vượt qua bờ sanh tử. Giới pháp đó chính là con thuyền đưa chúng ta vượt qua bể khổ và niềm đau. Từ ngay do đó, cho nên đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy 5 điều: không được sát sanh, tức là sát sanh đã sẽ gây nên yểu mạng, yểu thọ. Thứ hai là không được trộm cắp, sẽ tránh đi một cái kết cục nghèo cùng khổ sở. Thứ ba, không được tà dâm, để tạo niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thứ tư, không được nói dối, không lừa gạt ai, để trong cuộc đời này mình chẳng bị ai lừa, chẳng bị ai làm cho mình đau khổ. Và thứ năm là không có uống rượu. Uống rượu thật ra bản chất của nó không phải là tội lỗi, nhưng chính cái chất rượu đó nó làm cho chúng ta không làm chủ được tâm thức. Từ ngay do đó, cho nên 4 lỗi trên tất cả đều phạm. Do vậy cho nên Đức Phật mới thêm giới uống rượu, giới làm sai, giới làm mờ tâm trí. Có nghĩa là Đức Phật cũng muốn cho chúng ta thực hiện một cách đầy đủ trọn vẹn, nên làm các điều tốt. Bởi vì chỉ có làm các điều tốt thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể an lành giữa cuộc đời này. Chúng ta không gặp tất cả những điều xui xẻo, mà chúng ta gặp những điều may mắn. Cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, các vị có thích gặp những điều may mắn trong cuộc đời không thưa các vị? Muốn không? Và xin thưa, đó chính là ý muốn chung của tất cả mọi người, không phải chỉ riêng tất cả các vị ngồi đây, mà nếu như các vị có về nhà gặp bất cứ ai, bạn bè, người thân, các vị có hỏi họ có muốn những điều may mắn không, xin thưa họ sẽ nói các vị nghe rằng họ rất muốn. Một câu chuyện ba hạt dẻ dành cho lọ lem, xin thưa nhiều lúc họ nghĩ tôi cũng muốn làm lọ lem. Để làm gì? Để được ba hạt dẻ. Mong ước, đây chính là mong ước chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều mong ước đó chúng ta phải tự mình làm cho điều đó trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ là mong ước. Như vậy thì làm thế nào để cho những điều mong ước chúng ta trở thành hiện thực? Xin thưa Đức Phật khuyên nên làm các điều tốt. Hay là chúng ta sẽ hiểu theo một cái nghĩa khác, đó là nên làm các điều thiện. Hãy làm tất cả các điều thiện, hãy làm tất cả các điều lành, hãy làm tất cả các điều tốt. Xin thưa, với những điều như vậy ta sẽ rất nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất, tâm trí của chúng ta rất an vui, rất là thảnh thơi, rất an lành. Nhân quả của những điều tốt đó, ta gieo một cái nhân tốt, ta sẽ được một cái quả tốt. Thứ ba, tất cả mọi người xung quanh chúng ta, ai thấy chúng ta làm những điều tốt, các vị lụm được của rơi, các vị không tham lam, các vị trả lại cho người mất, xin thưa sẽ được mọi người ca tụng, các vị là những người tốt trong cuộc sống. Chẳng hạn như có một anh tài xế taxi, anh chở một người khách đi, sau đó anh phát hiện rằng ở cái ghế sau của anh vẫn còn một gói tiền rất lớn, và anh đã trả lại cho công ty, nhờ công ty trả lại cho người mất. Và cái người mất đó họ đã cảm ơn anh hết sức, bởi vì nếu mất số tiền đó họ không biết sẽ như thế nào, họ sẽ đau khổ, họ sẽ hủy hoại mạng sống của chính mình. Nhưng với một điều tốt, chúng ta sẽ được đăng báo, chúng ta sẽ được người đó vô cùng ca ngợi, và anh tài xế không tham lam đó đã trở thành tấm gương cho tất cả mọi người. Và chúng ta thấy không phải chỉ có anh tài xế làm tấm gương, mà tất cả mọi người trong cuộc đời này họ cũng thích những tấm gương đó để chỉ bảo dạy kể lại cho con cháu của mình nghe. Và bởi vì đó là những hành động tốt đẹp, và nếu chúng ta làm được những điều tốt đẹp như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được những điều may mắn đến với mình. Đó không phải là một điều mong ước. Và đối với bác Bí, bác Bí sau khi trả lại cái thẻ, cái ví, cái thẻ học sinh cho người học trò đó, xin thưa trên đường về bác vui lắm, bác thích lắm. Và tự nhiên trong đầu của bác đã nảy lên một ý nghĩ rằng mình đã có cách để làm cho bé Tèo một cái lồng đèn. Bác xuống bếp và bác thấy có một cái giỏ tre, bác lấy cái giỏ tre đó bác túm lại một đầu, và cuối cùng đã trở nên một cái lồng đèn. Bác mới lấy giấy báo mà lót ở giỏ tre đó, bác dán chung quanh, và cuối cùng cũng ra được một cái lồng. Nhưng mà lồng thì có, nhưng mà đèn cầy không có. Và tiền mua đèn cầy cũng không có, mà đèn cầy đâu có đáng bao nhiêu. Thế mà bao nhiêu tiền bác dành để lo cho vợ của bác đang bệnh. Và bác suy nghĩ làm sao để có đèn cầy. Bác mới nghĩ ra một việc mà mọi người thường thường họ hay đốt, đốt một cái đèn nho nhỏ bằng những cái trái bưởi. Không biết các vị có biết cách này hay không, tức là gọt cái vỏ xanh ra ngoài và lấy cái ruột bên trong, cái ruột trắng trắng, và lấy cái ruột đó chỉ cần hơi cho nó nóng lại, lúc bấy giờ nó sẽ teo trở lại, nó trở thành nó hơi cứng cứng, và lúc bấy giờ châm đèn, và cái đó nó sẽ trở thành một trong những ngọn đèn cầy rất tuyệt diệu. Bác đã dùng phương pháp đó, bác mới ra ngoài chợ, bác xem có người ta bỏ vỏ ở đâu, bác mới đem xin cái vỏ đó về,
bác gọt hết tất cả các vỏ xanh, lấy cái màu trắng bên trong, và bác đã làm thành những cây đèn bác treo lủng lẳng. Và xin thưa, bác đã làm cho bé Tèo một cái lồng đèn chẳng giống ai. Cái rổ bằng lưới, thế mà bác làm một cái lồng đèn. Nhưng mà xin thưa, bé Tèo nhìn thấy không đẹp, không phải là lồng đèn con cá, và cũng không phải là một cái lồng đèn của con vật này, con vật nọ. Nhưng mà bé thích lắm, bởi vì dẫu sao nó cũng là một cái lồng đèn. Bé mới chạy dù ra ngoài sớm và chơi cùng với chúng bạn. Nhưng mà xui cho bé, tất cả chúng bạn đều đứng lại và ngó lồng đèn của bé Tèo và nói: trời ơi, chưa từng thấy cái lồng đèn nào như vậy. Có nghĩa là lồng đèn đó được dán bằng báo chứ không phải là giấy kiến, nó không được đẹp lắm. Và đặc biệt là cái đèn cầy đó, nó không giống đèn cầy mà nó chỉ là bưởi thôi. Thế là bé đã bị một trận chọc quê. Và các người bạn của bé mới nói: trời ơi, cái này là bưởi, bưởi nhà tôi hàng khối, có muốn lấy đốt nữa không, tôi đem bưởi ra tiếp tục. Và chọc bé như vậy. Nhưng ai nói gì đó cứ nói, bé Tèo vui lắm, bởi vì bé thích cái đèn cầy bằng bưởi. Nó là một đóa hoa trắng, mà từ trên đóa hoa trắng đó lại có một ngọn đèn nó đang chập chờn, và bé rất thích. Chưa từng thấy có một ngọn đèn nào như vậy, cho nên từ cái thích đó bé hạnh phúc lắm. Hạnh phúc rằng mình có cái lồng đèn để mà tung tăng. Mặc dù có một số người họ chê bai, nhưng bên cạnh đó cũng có một số người thương cảm và đồng cảm với bé. Bé là tuổi thơ, bé cũng thích chơi cái này, chơi cái nọ. Cha của bé nhìn thấy con của mình không được bằng đối với con của người ta, xin thưa lòng dạ cũng rối bời. Và bản thân của bác Bí đó đúng là bí lối và không còn cách nào khác. Bác đành chấp nhận một cái số phận như vậy. Và bé Tèo sau khi bị chê nhiều quá, về nhà khóc thúc thích, và sau đó đã nằm gần bên mẹ và ngủ một giấc ngon lành. Còn riêng bác, bác vẫn trằn trọc, bác vẫn không ngủ được. Và trong đêm Trung thu, bao nhiêu người khác ăn bánh Trung thu, uống chén trà và cùng thảnh thơi cùng với con cháu, cho con cháu được chạy tới chạy lui. Thế mà một trong những niềm vui nho nhỏ đó vẫn không có kết quả. Và hiểu thấu được niềm vui của tất cả các bé, ai trong chúng ta khi còn bé, người nào lại không thích cầm lồng đèn, thưa các vị? Người nào không thích ăn bánh Trung thu? Không biết các vị ở đây lớn rồi, các vị có nhớ hồi nhỏ mình thích bánh không, thưa các vị? Có cầm lồng đèn chạy không, thưa các vị? Xin thưa các vị nói có. Chúng tôi cũng rất là mừng mừng, bởi vì hồi xưa nhỏ nhỏ chúng tôi cũng y chang. Mặc dù bây giờ tu rồi, nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi cũng thích ăn bánh Trung thu. Mỗi lần tới lễ Trung thu ngày rằm tháng 8, xin thưa trong lòng cũng náo nức và cũng vòi với mẹ cho con bánh Trung thu. Và cũng thích làm lồng đèn đi chơi. Rồi có nhiều lúc ba mẹ nghèo không có tiền, chúng tôi cũng tự làm luôn, kiếm tre, bẻ cây chổi, quét nhà, làm thành cái lồng đèn chạy tới chạy lui. Nói như vậy rất thông cảm cho tất cả các bé. Và tối hôm qua tại chùa Phổ Quang, đồng cảm với nhiều em bé như vậy, cho nên chùa Phổ Quang đã phát tâm vận động để có 1.000 bánh Trung thu dành cho tất cả các em. Đây là một trong những điều mà chùa Phổ Quang đã dành cho tất cả các em trong ngày Tết Trung thu. Và có thêm lồng đèn để cho những em nào cơ nhỡ khó khăn có thể có được cái bánh Trung thu và có được cái lồng đèn. Chẳng những thế mà nhà chùa còn tổ chức một đêm văn nghệ cho các em được vui với ngày Tết của mình. Nói như vậy, đây là tâm trạng của tất cả các bé. Đối với những người mà có đầy đủ hằng tài hằng sản để giúp cho con mình, xin thưa đó chính là phước báo, đó chính là hạnh phúc. Vì trong quá khứ chúng ta đã làm rất nhiều điều tốt, từ ngay do đó cho nên hôm nay chúng ta mới được điều tốt đáp lại. Còn nếu chúng ta trong cuộc đời chưa từng làm điều tốt mà chỉ làm toàn điều xấu thì xin thưa chúng tôi sẽ thông cảm các vị, vì các vị luôn luôn gặp những điều xui xẻo trong cuộc đời. Như Bác Bí, Bác Bí nằm đó nhưng mà cuối cùng không có thể làm được điều gì, chỉ có thể đành chấp nhận một sự thật phũ phàng mà thôi. Lúc trong lúc nằm như vậy, Bác nhìn lên ngọn cây, thấy trên đó có tổ chim và ngày nào cũng nghe rúc rích từ ngay do đó. Cho nên Bác leo lên trên tổ chim đó, định lấy vài cái trứng đem xuống và luộc cái trứng đó như là bánh trung thu cho bé Tèo. Nhưng mà khi leo lên và nhìn những cái trứng đó nó sắp nở và có những cái mỏ nho nhỏ của những chú chim, lúc bấy giờ nó há mỏ đang chờ mẹ mang quà phẩm về để cho những chú chim đó ăn. Và thấy động, những chú chim đó tưởng là mẹ về cho nên ngóc mỏ lên và kêu chíp 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 chíp. Nhìn cái cảnh đó, bắt đầu chú không nỡ mang nguyên cái tổ đó xuống để làm bánh trung thu cho bé Tèo. Mà Bác lại nghĩ con vật nó cũng có cha và nó cũng có mẹ. Nếu chúng ta lấy cái tổ này của nó xuống, lúc đó nếu mẹ nó trở về không gặp con thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và người mẹ mà mất con thì có đau khổ hay không? Xin thưa giữa thế gian, ta sẽ hiểu được một điều chắc chắn rằng người mẹ đó sẽ vô cùng đau khổ. Mặc dù người mẹ này là mẹ chim và đem những thức ăn mà mình kiếm được dành cho con của mình từ ngay chỗ đó, cho nên Bác Bí không nở và cuối cùng Bác lẳng lặng đi xuống và không đụng tới cái tổ chim đó. Mặc dù bé Tèo không có một chiếc bánh trung thu để ăn, nhưng lúc bấy giờ Bác nhìn con mình đang ngủ, Bác thấy lòng rất thảnh thơi vì mình đã làm được một điều tốt thứ hai. Có nghĩa rằng trong hoàn cảnh bức ngặt và có những hoàn cảnh đưa đẩy con người phải tạo nên một cái tội lỗi, và làm sao để chúng ta có thể ngăn ngừa và làm sao để chúng ta không sinh ra lòng tham để rồi ta tạo ra những điều không nên làm khiến cho người khác phải đau khổ. Xin thưa rất khó để mà chúng ta có thể kiềm chế được. Bình thường khi chúng ta có tiền, chúng ta đủ ăn, chúng ta đủ mặc, lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rằng lòng tham của mình nó không phải là không có, nhưng mà nó thỏa mãn đầy đủ. Cho nên lòng tham lúc bấy giờ nó chưa có nổi sóng, nó chưa có dậy sóng. Còn khi chúng ta rơi vào một hoàn cảnh khó, nghèo, lúc bấy giờ xin thưa một trong những bản năng tồn tại của chúng ta sẽ sinh khởi, và lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nói được rằng lúc đó ta có lòng tham hay không. Từ ngay do đó cho nên thế gian mới có câu bần cùng mà không sanh đạo tặc là rất khó. Và nếu như người nào làm được những điều như vậy, xin thưa đó là người đã làm được một điều tốt. Và với những điều tốt đó, ta sẽ được nhân lên từng ngày. Và với những điều tốt đẹp như vậy, xin thưa chắc chắn rằng ta sẽ an lành giữa cuộc sống này. Và cuối cùng, với những việc làm của Bác Bí tốt đẹp như vậy, cho nên Bác đã thảnh thơi, Bác mỉm cười đi vào trong giấc ngủ. Và trong lúc Bác đi vào trong giấc ngủ, lúc đó cũng người mặc áo trắng cũng cầm cây phất trần và nói với Bác Rí, Bác đã làm được những điều tốt đẹp. Bác không vì lòng tham và vì dở bệnh, con muốn ăn bánh trung thu, con đòi hỏi, mà Bác đã tạo nên điều tội lỗi. Từ ngay đó cho nên vị mặc áo trắng đó đã chỉ cho Bác rằng vợ của ông là đang bị cái chứng bệnh lao, và chỉ cần trên cái tổ chim ở phía dưới đó có một cái cây, và hãy hái cái lá đó và sao vàng, và cuối cùng nấu xuống 3 chén còn 1 chén và cho vợ ông uống, thế nào cũng sẽ hết bệnh. Còn gia đình khốn khổ, hãy dưới ngay cái gốc cây của tổ chim, ở dưới đó có một cái hũ vàng và có một người đã ban tặng cho những ai làm các điều tốt, cho nên ông hãy tới đó và thực hiện. Và lần này xin thưa ông nghĩ đó cũng chỉ là một giấc mơ, ông không tin là làm gì có hũ vàng để sẵn cho ông, và ông cũng không tin là cái lá đó có trị được cho vợ của ông hay không. Tuy nhiên ông lâm vào hoàn cảnh khốn khó, cho nên từ ngay chỗ đó còn nước còn tát, ông đã leo lên tổ chim hồi nãy và ông hái những cái lá đó xuống, và sau đó ông cũng làm theo cách mà người mặc áo trắng đó đã chỉ dẫn. Cuối cùng vợ ông đã bắt đầu thuyên giảm từ từ và được khỏe mạnh trở lại. Vấn đề là mẹ, là vợ của ông tại sao phải đau khổ, tại sao phải bệnh và nằm liệt giường liệt chiếu như vậy? Xin thưa đó là do nghiệp sát sanh. Nếu như ông mà không biết làm hai cái điều tốt đẹp thì xin thưa giờ này ông cũng rơi vào hoàn cảnh rất là khốn khó. Có nghĩa rằng nếu như bắt tổ chim và ăn thịt chúng, bắt cả mẹ, cha và cả gia đình, những đứa con của chim, xin thưa đó chính là nghiệp sát. Mà người nào rơi vào nghiệp sát, xin thưa lúc bấy giờ là chúng ta sẽ thập tử nhất sinh, chúng ta sẽ eo uột, chúng ta sẽ bệnh hoạn giữa cuộc đời này và rất khó để chúng ta có một thân thể cường tráng. Còn nếu như ông lấy có 30.000, 30.000 so với mọi người không lớn, 100.000 đối với nhiều người cũng chưa lớn. Có nhiều người mất 1 triệu cũng chưa gọi là lớn. Vì sao vậy? Nhà của họ sung túc quá, họ cầm trên tay toàn là bạc triệu, cho nên mất 1 triệu đối với họ không thành vấn đề. Có những người họ cầm trên tay bạc trăm, cho nên từ ngay đó mất 100 đối với họ là không lớn. Nhưng mà đối với bác chỉ 30.000 thôi, nhưng lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Vì vợ đang bệnh và con đang thèm thuồng cho ngày Tết Trung Thu, cho nên đối với bác là một số tiền lớn. Và từ ngay do đó trên tâm tư của bác cứ suy nghĩ liên tục, bác không ngủ từng đêm, làm thế nào làm thế nào, nhưng cuối cùng vẫn đành bó tay. Nhưng với hai việc làm tốt đẹp, thứ nhất đó là không tham lam, thứ hai đó là không sát sanh, không trộm cắp, cũng không có sát hại. Từ ngay đó hai yếu tố đó đã khiến cho bác đã tạo nên công đức, làm được những điều tốt đẹp. Nhưng mà nói đến chỗ này có nhiều người cũng không đồng tình. Ví dụ như khi ta vào nhà, ta đạo tặc, ta chơm chĩa, ta lấy đồ của người thì lúc bấy giờ mới gọi là trộm. Còn đằng này ta ở ngoài đường, ta lượm một chiếc ví và ta lượm tiền rơi ở ngoài đường, cái đó có gọi là trộm không thưa các vị? Hay là ta gọi đó là lượm của rơi chứ không phải là trộm? Phải trộm không? Hả? Lượm của rơi hay là trộm? Xin thưa nếu các vị gọi trộm của rơi cũng được, mà nếu các vị gọi là lụm của rơi cũng được, tất cả đều cũng trở thành nghiệp. Mình lụm của người ta thì mai mốt mình cũng phải trả lại cho người ta. Ai làm rớt, ví dụ người ta rớt 50.000, mình lụm 50.000 đó, mai mốt mình phải rớt lại tờ giấy 50.000 hoặc 100 để cho người ta lụm lại. Như vậy thì các vị gọi trộm cũng được, mà các vị gọi là lụm của rơi cũng được. Chứ không nên nói đây là của trời cho thì phải lụm, không lụm trời sẽ giận. Nhiều người nói như vậy, nhưng mà xin thưa cách nói đó không đúng đâu thưa tất cả các vị. Đối với người thế gian thì họ cần quá, cho nên từ đó họ gọi đây là của trời cho. Nhưng mà thật ra nếu người Phật tử chúng ta lụm, dù ít dù nhiều cũng trở thành nợ. Trộm cũng là nợ, lụm của rơi cũng là nợ. Như vậy thì chúng ta nếu chúng ta lụm, chúng ta sẽ bị thiếu nợ người khác. Còn người không lụm, chúng ta không bị thiếu nợ, ta thảnh thơi hơn, ta an lành hơn, và chẳng có điều gì mà chúng ta phải lo lắng. Từ ngay từ đó, cho nên xin thưa đừng bao giờ lụm của rơi. Nhưng mà có người hỏi, đồng tiền mà để ngoài mưa ngoài gió mà không lụm thì nó hư và nó bị hủy hoại, và mình không lụm thì người khác cũng lụm. Như vậy vấn đề là mình lụm hay để người khác lụm? Các vị nghĩ như sao? Mình lụm hay người khác lụm? Mà mình lụm thì trở thành nợ, mà mình không lụm thì người khác lụm, cũng vậy thôi. Hả? Và mình không lụm thì mình khỏi phải nợ. Nhưng mà có một Phật tử khác đề nghị: thưa thầy, bây giờ con lụm nhưng mà con không có giữ, con đem vô chùa, con bỏ vô thùng phước xương, như vậy có được hay không được? Được không thưa các vị? Được không? Xin thưa, người Phật tử đó hỏi chúng tôi và chúng tôi trả lời quá được. Vì sao như vậy? Mình lụm nhưng mà mình không có tham. Mình lụm xong mình bỏ vô thùng phước xương, tức là làm phước dùm cho người ta. Và khi mình làm phước vậy, cái người mất tiền mai mốt họ nhờ cái phước báo này, cho nên họ sẽ có một số tiền lớn. Và khi họ có số tiền lớn, họ có nhớ ơn người đã lụm tiền bỏ vào thùng phước xương không thưa các vị? Có không? Nhớ chứ. Ai đã tạo cho mình được cái duyên phước như vậy, cho nên họ sẽ nhớ, nhớ ơn. Nhớ ơn bằng cách nào? Mai mốt họ đi đâu, đi nhà hàng, họ thế nào cũng quắt mình đi nhà hàng với họ. Đó là cái phước báo. Cho nên cái chỗ đó ta gọi là lộc ăn. Những người nào có lộc ăn là trong quá khứ chúng ta đã lụm của rơi và chúng ta làm phước cho họ, cho nên chúng ta có lộc ăn. Chúng ta luôn luôn giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, ta cũng có lộc ăn. Chúng ta giúp đỡ cho họ đi chùa. Có nhiều người đi chùa nhưng mà vô chùa lần đầu tiên khó lắm, sợ lắm, không biết đi chỗ nào và ông Phật này tên gì xin thưa không biết. Chúng ta đi với họ, ta chỉ cho họ vào chùa làm phước tụng kinh như thế nào. Xin thưa, sự giúp đỡ đó mai mốt chúng ta sẽ có phước báo đi kèm, ta sẽ có lộc ăn. Mai mốt ta có thợ lỡ thiếu tiền, ta gặp người bạn đó ta mượn, bảo đảm người bạn đó sẽ cho, họ sẽ giúp lại chúng ta. Còn ngược lại, có nhiều người đi mượn tiền người ta không cho, tất cả là do chúng ta chưa từng biết giúp ai. Mà mỗi lần người ta nói cái gì, chúng ta đều nói một câu: đèn nhà ai nấy tỏ. Cho nên người nào mà nói câu này, mai mốt thui thủi một mình, không có bạn bè, không người giúp đỡ, lúc đó ta thiếu thốn, lúc đó ta khó khăn, thì xin thưa ráng chịu đi. Còn ngược lại, người nào mở rộng tấm lòng, mặc dù không tiền, mặc dù không bạc, nhưng ta có một tấm lòng và giúp đỡ cho người này, giúp đỡ cho người nọ, xin thưa ta cũng có cái phước báo, có lộc ăn và có cái lộc luôn luôn đi kèm với mình và gia đình. Cho nên đó chính là những điều tốt đẹp mà bác bí này đã làm được. Hai điều rất tốt đẹp đó là không có tham lam, không có trộm cắp, và đã không sát hại, không nỡ sát hại một sinh linh, chỉ có làm những việc đơn giản nhỏ như vậy thôi. Thế nhưng sau đó bác đã được một cái phước báo rất lớn, vợ bác đã từ từ hết bệnh. Và sau đó bác mới tìm thử, đào thử coi dưới cái gốc cây đó có cái gì hay không, và quả nhiên đào đúng nửa thước, bác thấy có một cái hũ vàng, và trên cái hũ vàng đó họ có dán một tờ giấy rằng đây là phần thưởng dành cho những người làm tất cả các điều tốt. Và bác đếm rất kỹ, bác thấy trong đó không phải là một ít mà gần 50, bác đếm gần 50 nén vàng. Bác mừng lắm, bác hạnh phúc lắm. Đây chính là phần thưởng mà bác đã làm được những điều tốt. Trong lúc bác đang đào ở phía dưới thì ở trên kia chim cha chim mẹ rất hạnh phúc và nhảy nhót như mừng vui cùng với bác bí. Rất mừng vui. vì đã không giết con của họ. Chứ nếu giết con của họ và chim cha chim mẹ sẽ kêu những tiếng thất thanh, đau khổ, sầu muộn, và cuộc đời của bác làm sao có thể ngóc đầu lên nổi. Cuộc đời trước đây của bác đã từng làm các điều xấu từ ngay đó, cho nên cuộc đời mới bí lối và không còn có một cái ánh sáng nào khác. Nhưng lúc bấy giờ người mặc áo trắng đã thử lòng bác, kêu bác tới một ngã tư đường và chỉ cho bác với số tiền 30.000 đó. Và nếu bác lấy số tiền đó thì xin thưa cuộc đời của bác chừng nào mới có thể ngóc đầu lên được. Tiếp tục đau khổ và sầu muộn. Và người mặc áo trắng đó là ai? Các vị có biết không thưa các vị? Và người mặc áo trắng đó ở phía ngoài động Quan Âm, đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm đó thưa tất cả các vị. Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi đó là người đại sĩ mặc áo trắng. Và Bồ Tát đã từng có một lời nguyện tầm thinh cứu khổ. Có nghĩa rằng ai đau khổ, sầu muộn giữa cuộc đời, xin thưa nghe tiếng khổ ở đâu là Bồ Tát tới. Và Bồ Tát sẽ tới giúp bằng mọi cách, làm sao cho người này sẽ vơi đi tất cả những nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Nhưng sự giúp đỡ của Bồ Tát đó là bởi vì cái sự làm tốt đẹp, những điều tốt đẹp mà bác Bí đã làm được. Nếu như bác Bí đó không làm được hai điều thử thách là tham của rất nhỏ, xin thưa làm sao bác có được phần thưởng lớn. Nếu như bác giết một cái tổ chim thì lúc bấy giờ bác làm sao có được những phần thưởng cao quý về phương diện cuộc sống an lành của bác được. Nói như vậy, câu chuyện vui mà bác đã thừa hưởng được một gia tài dành cho những người có những công đức lớn, xin thưa đó không phải là niềm vui trên câu chuyện thôi thưa đâu thưa tất cả các vị, mà đó chính là sự thật. Đừng tưởng đó chỉ là một câu chuyện, mà đó chính là một sự thật. Cho nên trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ khởi lên một cái tâm tham lam. Hãy học theo người xưa, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ đến nơi đến chốn, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi nghèo quá tôi lấy cái gì để cho. Xin thưa, nghèo cỡ nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể bố thí được. Chỉ có bố thí lúc đó chúng ta mới thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mình. Nhưng mà mình nghèo quá bố thí thế nào, bố thí cho ai? Xin thưa, ta bố thí cho mấy con thằng lằn. Có nghĩa rằng thằng lằn nó ăn cơm được. Mỗi một ngày các vị bỏ một vài hạt cơm ngay chỗ của thằng lằn, nó sẽ rất là nhát, sợ người trong nhà giết nó, cho nên không bao giờ nó dám gần con người đâu thưa các vị. Nhưng mà các vị cho thằng lằn ăn một thời gian đi, rồi các vị thấy một điều kỳ diệu. Các vị ngồi đó, các vị múc chén cơm, miếng cơm để đó, nó chạy tới nó ăn trước mặt các vị luôn. Và nó không hề sợ đó thưa các vị, không hề sợ. Như vậy thì chúng ta nghèo, chúng ta cũng có thể giúp được, không giúp được cho người ta một tô cơm. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người họ nghèo, họ đói, họ khổ, và họ tới nhà mình và nói cô ơi cô, chú ơi chú, cho con một bát cơm, con đói quá. Xin thưa nếu các vị giúp được, nên giúp, nên giúp. Còn nếu chúng ta không giúp được thì chúng ta chỉ nhà nào đó có thể giúp giùm cho họ cũng là tốt. Và nghèo quá chúng ta có thể không giúp được cho những người như vậy, chúng ta có thể giúp cho thằng lằn, chúng ta giúp cho kiến. Đừng bao giờ giết kiến, đừng bao giờ giết hại thằng lằn. Thế mà chúng tôi thấy có nhiều em bé thấy thằng lằn ở đâu là bắt đầu lấy sợi dây thun và bắn bóp bóp bóp. Xin thưa nguy hiểm lắm thưa các vị. Cứ bắn một con ta bệnh một ngày, bắn bao nhiêu con ta bệnh bấy nhiêu ngày. Và nếu ta sát hại những con vật lớn hơn, xin thưa cuộc đời của ta là cuộc đời eo uột nằm một chỗ, không có dậy nổi đâu thưa các vị. Đó là do sát sanh tạo nên. Bệnh là do từ nơi những nghiệp xấu mà chúng ta đã làm. Cho nên nếu chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta đừng có làm các điều xấu ác, chỉ nên làm các điều thiện thôi, thì xin thưa chúng ta sẽ an lành. Ta sẽ trong mùa Trung thu này, ta sẽ thảnh thơi và cho các con em của chúng ta với những cái phước báo của chúng ta có thể đem lại niềm vui cho các bé. Như vậy là chúng ta đã tự mình thay chuyển, đổi chuyển cái nghiệp xấu ác của mình, để rồi từ đó ta đổi hoàn cảnh sống, ta sẽ sống thảnh thơi hơn, ta sẽ an lành hơn, và ta không rơi vào trong một hoàn cảnh xấu ngặt nghèo như vậy. Những việc làm tốt của chúng ta, xin thưa, bao giờ cũng đem lại một điều lợi. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện trong nhà chùa. Có một chú bé rất nhỏ được cha mẹ gửi chú lên chùa và cho chú tu. Thầy chủ trì đã nhận bé, nhưng mà sau đó mới nhận đứa bé này có một điều rằng không thể sống nổi qua năm nay, và bé sẽ chết ở độ tuổi 7 tuổi thôi. Và nếu như để cho bé chết tại chùa, mẹ của bé, cha của bé mặc dù gặp các thầy buồn buồn không nói ra, nhưng vẫn gieo một sự oán hận rằng tại sao nhà chùa đã nhận con của ông của bà, thế mà tại sao không nuôi cho bé đến nơi đến chốn, để cho bé phải chết ở trong nhà chùa để tránh tiếng. Cho nên thầy chủ trì mới nói với bé: con lên chùa cũng lâu rồi, gần cả năm rồi mà con chưa về thăm cha thăm mẹ. Hôm nay thầy cho phép con về thăm nhà đúng 7 ngày, sau 7 ngày con mới được lên, không được lên sớm. Và đứa bé ở chùa lâu rồi cũng quen quen, cho nên thưa thầy, con xin đi một ngày thôi, con sẽ quay trở lại. Nhưng mà thầy không chịu. Cái không chịu của thầy có nghĩa là muốn cho đứa bé đó được chết tại nhà, để cho cha mẹ thấy bé vẫn mạnh khỏe. Nhưng vì cái nghiệp của bé trong quá khứ quá nặng, từ ngay cho đó cho nên tuổi thọ của bé tới giờ phút đó là phải ra đi. Từ ngay cho đó cho nên bắt đầu cho bé lên đường. Nhưng có một điều mà thầy chủ trì đó thấy rất lạ, đúng 7 ngày sau chú bé lại tiếp tục lên chùa, không có chuyện gì xảy ra, không hề bị chết, không hề bị gì hết. Cho nên thầy trụ trì mới thấy lạ, mới hỏi kỹ: trong lúc con về nhà con có làm gì không? Cứ tưởng thầy của mình rầy vì làm những điều sai trái, nhưng mà nói: con đâu có làm gì đâu, con chỉ về nhà con thăm mẹ của con. Và mẹ con hỏi là thầy cho đi bao lâu, thì con nói là đi đúng một tuần lễ. Mẹ con mừng lắm, ngày nào cũng nấu cho con ăn hết món này, nấu cho con ăn món nọ. Bởi vì cũng lâu gửi con lên chùa, mẹ cũng nhớ. Từ ngay do đó cho nên nấu những cái món mà mẹ thích và nấu cho con để con được thưởng thức. Và sau hết 7 ngày và con quay trở về chùa, con đâu có làm gì đâu. Nhưng sau đó thầy trụ trì không tin, chắc là bé có làm một cái gì đó, nhưng mà tại bé nói không rõ, cho nên sau đó hỏi thật kỹ: con hãy kể từng chi tiết từ lúc con ra khỏi chùa, và con gặp cái gì, con làm cái gì, sau đó con trở về nhà như thế nào, hãy kể cho thật đầy đủ. Và lần này chú Tiểu mới kể: lúc con ra khỏi chùa đi không bao lâu thì bị một cơn mưa rất lớn, và nó cũng gần tới nhà rồi, cho nên lúc đó con cố gắng để tránh một trận mưa. Nhưng lúc bấy giờ con thấy có một cái cây bị gãy, và trên cây đó có rất nhiều cái con kiến, bởi vì trên đó có một cái tổ kiến, và nó rớt xuống một con suối và chảy rất xiết. Con thấy thương thương cho những con kiến đó, cho nên con đã ào mình ra giữa trận mưa, và con đã vớt được cái cây đó, và con thấy hình như kiến rất là vui mừng vì nó không phải bị chết nữa. Và sau khi cứu được đàn kiến đó rất đông, con nghĩ chắc cũng đông dữ lắm, nó sống đầy ở trên cái cành cây đó. Và sau đó con chỉ bỏ đàn kiến tại đó và con bỏ về, chỉ có vậy thôi. Và vừa kể tới đó thì thầy trụ trì mới: à thì ra như vậy. Như vậy thì cái chữ "à thì ra như vậy" của thầy trụ trì ở đây là gì? Xin thưa, bởi vì chú tiểu đó nhờ được sống trong chùa và bắt đầu cảm thông với những tình cảnh khổ sở của bao nhiêu con vật. Dù con vật đó rất nhỏ nhưng nó cũng tham sống và nó cũng sợ chết. Các vị đừng tưởng rằng một con kiến nó nhỏ quá mình giết nó cũng không sao, nhưng mà thật ra giết chết một con vật là ta giết chết một sinh mạng. Một sinh mạng chứ không kể đó là con vật lớn hay là con vật nhỏ. Đừng kể rằng con vật nhỏ chắc không sao. Có nhiều người xin thưa mũi tới là làm bóp bóp, mũi nó bay tới nó bay lui và nó nói: mấy anh, mấy chú, mấy bà, mấy cô ơi, đời sống của con sống trọn vẹn, dọn dẹn chỉ có 3 ngày thôi, và con đói quá, cho con xin tí huyết. Vừa mới nói bóp tí huyết hả? Xin thưa, hết con mũi này đến con mũi khác, chúng ta đã giết nó không nương tay, nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh. Từ ngay cho đó, cho nên ai bệnh, ai đau là do sát sanh quá nhiều. Chỉ cần buông bỏ cái sát sanh đó là tự nhiên chúng ta sẽ không bệnh, không đau. Nhưng mà có nhiều người lại nói chúng tôi: thưa thầy, không được đâu thầy ơi, mũi nó cắn mang mầm bệnh tới, kiến nó chích mang mầm bệnh tới. Và nếu mà kiến nó chích nhiều quá, cuối cùng có thể chết, ong chích cũng chết. Cho nên đối với những loại bò sát, gặp là phải giết ngay, chứ còn để nó là một là nó sống, hai là mình chết. Có nhiều người nói như vậy. Xin thưa, cách nói của các vị cũng đúng, nhưng mà cái đúng đó là ta đang đúng trên phương diện đấu tranh để sinh tồn. Ta giết nó giết lại mình, và giết qua, giết lại, giết tới, giết lui, cuối cùng đấu tranh để sinh tồn. Cho nên các vị nói là hoàn toàn đúng. Nhưng mà trong cuộc đấu tranh sinh tồn đó, nếu chúng ta không dừng lại, thì chừng nào chúng ta mới có thể giải tỏa tất cả một cái oan ức, chúng ta có thể giải tỏa tất cả một cái oán hờn trong cuộc đời này, thưa tất cả các vị? Cho nên rất khó khăn để chúng ta có thể giải tỏa tất cả mọi cái oán hờn, oán giận trong cuộc đời. Ngược lại, chúng ta không giết con muỗi, sẽ không có con muỗi nào nó tới và nó làm phiền chúng ta. Ta không giết kiến, không có một tổ kiến nào trong nhà chúng ta. Còn người nào mà có nhiều tổ kiến trong nhà, ta đã từng gây cái oán nghiệp với nó trong quá khứ, hôm nay nó sẽ làm tổ trong nhà chúng ta, và ta giết nó, mai mốt nó giết mình, mình giết nó giết mình, cứ giết qua giết lại. Xin thưa, chừng nào chúng ta mới được an vui và lợi ích? Cho nên ở đây chúng ta nhớ, nên làm tất cả các điều tốt, có nghĩa rằng ta đã tạo ra một cái nhân tốt, mà nhân tốt đó chắc chắn sẽ có một cái quả tốt. Không có trường hợp nào ta tạo ra cái nhân tốt nhưng mà cuối cùng là ta chết vì kiến, ta chết vì mũi, ta chết vì những con chuột ở trong nhà. Xin thưa, không có trường hợp đó đâu thưa các vị. Tất cả mà xảy ra bệnh tật, và đối với tất cả các loại bò sát nho nhỏ, và ta gọi đó là loài bò sát có hại, tất cả đều là do tự bản thân nghiệp của chúng ta. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, trong cuộc sống, chúng ta sát hại nó, cuối cùng mai mốt thế nào cũng có ngày nó phải sát hại chúng ta. Cho nên gieo oán thì gặp oán. Ta gieo nhân tốt, ta được quả tốt. Ta gieo một cái nhân oán, đó là một cái nhân xấu, thì trong tương lai ta sẽ gặp một cái nhân xấu, một cái quả xấu đến với chúng ta. Lúc bấy giờ chúng ta đừng có ngồi đó mà than thở. Mặc dù có nhiều người sống rất là kỹ, tốt lắm thưa các vị, kỹ đến mức độ nước uống là không bao giờ uống nước phong tên, uống toàn là nước nóng không à. Nhưng mà hỏi những người uống nước nóng mà kỹ cỡ đó có bệnh không thưa các vị? Vẫn bệnh như thường, chứ đừng nói là kỹ như vậy không bệnh. Nhưng mà họ sẽ chống chế bằng cách nhờ uống kỹ như vậy ít bệnh. Nhưng mà xin thưa, một khi bệnh đã tới rồi không chạy thoát đâu thưa các vị. Đừng tưởng ta kỹ mà không có bệnh. Bệnh là do nghiệp của chúng ta. Cần phải thấy rõ nghiệp là những việc làm xấu, những lời nói xấu, những suy nghĩ xấu. Và với những ai mà làm ba điều xấu, việc làm xấu, lời nói xấu và suy nghĩ xấu. Xin thưa, giữa cuộc đời này không có chỗ để mà trốn đâu thưa tất cả các vị. Cho nên ai có thể muốn trốn được nghiệp, xin thưa hãy xoay chuyển từ một cái nghiệp xấu để trở thành nghiệp tốt. Thay vì chúng ta làm những điều xấu, bây giờ chúng ta sẽ làm tất cả các điều tốt, giúp đỡ người ta bằng mọi cách, bằng sức lực của mình, giúp được bao nhiêu cứ giúp. Cái thứ hai là không giúp được bằng sức lực, có nhiều người yếu quá làm không nổi, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có cái miệng. Chúng ta hãy nói những lời tốt đẹp. Ví dụ như người ta khiêng không nổi, nhưng mà chỉ cần một câu nói tốt đẹp của mình thôi, tự nhiên người ta có lực lên. Chẳng hạn như một đứa bé nó đang giúp mình, mình mới nói khen đứa bé: trời ơi con tên gì, sao con đẹp trai dữ vậy, sao mà thấy con mạnh dữ vậy. Xin thưa các vị, mới thấy là nó đang khiêng một xô mà các vị khen nó mạnh, nó khiêng hai xô, sức lực nó tăng lên. Có nghĩa là chỉ cần một lời nói tốt đẹp thôi, nó sẽ làm cho cái sức lực của người đó tăng lên mạnh mẽ. Nhưng mà nếu các vị nói ngược lại bằng một lời nói xấu ác, các vị chê nó, cái tướng nhìn thấy đẹp trai mà nó ốm ơi là ốm, yếu ơi là yếu, xin thưa nó đang khiêng hai xô, nó còn có một xô thôi, cũng là một lời nói thôi, thế mà người ta sẽ làm hết mình. Cũng một lời nói thôi, thế là người ta buông luôn, không làm nữa. Và nói như vậy, đó là lời nói độc ác, lời nói khía, nói cạnh, nói làm cho người ta phải đau lắm thưa tất cả các vị. Mặc dù lời nói không phải là dao, nhưng nó cũng khiến cho người ta đau. Chứ đừng nói là không đau, nó đau ở trong tim. Nghe một câu nói không tốt đẹp, xin thưa đau lắm thưa các vị. Từ ngay do đó, cho nên nhớ đừng bao giờ nói với ai những điều không tốt đẹp. Vì nói những lời không tốt đẹp như vậy sẽ khiến cho bao nhiêu người sẽ đau khổ, khiến bao nhiêu người phải sầu muộn, và họ sẽ tức mà chết. Xin thưa, cái đó cũng là một phần lời nói của mình. Lời nói không phải là gươm, không phải là đau, nhưng có khả năng giết người. Cho nên hãy thực hành những điều tốt đẹp từ ngay trong lời nói. Hãy thực hành những điều tốt đẹp ngay trong cái suy nghĩ. Mỗi một ý niệm suy nghĩ của chúng ta, hãy nghĩ tốt về mọi người, hãy tìm cái tốt của mọi người để mà nói. Trong tất cả mọi người, nếu nói về xấu, không có ai trên cuộc đời này tốt đâu thưa tất cả các vị. Không có người nào tốt, ngay cả bản thân chúng tôi là một người tu rồi, nhưng hỏi chúng tôi có xấu không, xin thưa cũng xấu lắm. Cũng có những việc làm xấu, cũng có những lời nói xấu, cũng có những suy nghĩ xấu. Nhưng đối với người tu đang sửa dần dần, với 250 giới của tỳ kheo giới và 348 giới của các vị chư ni, đó là những cái giới để tự hoàn thiện về nhân cách của một con người. Cho nên nếu ai càng tu càng giữ giới nhiều, nhân cách là tự động tốt đẹp. Và đối với tất cả các vị cũng vậy, một người mà chưa thọ năm giới, xin thưa nhân cách chưa hoàn thiện. Nếu trong số tất cả các vị ở đây, ta xin các thầy cho con được ghi tên quy y, và sau khi quy y các vị có một pháp danh, các vị thọ nhận năm giới, xin thưa lúc bấy giờ các vị đang từ từ để hoàn thiện nhân cách của chính mình, các vị sẽ trở thành một người tốt. Có nghĩa là lúc đó ta thấy trong mỗi người có tốt có xấu, nhưng mà từ ngày chúng ta biết tu tập, chúng ta biết lên chùa, chúng ta biết quy y, lúc bấy giờ cái nhân cách tốt mỗi ngày mỗi nhiều hơn, nhân cách xấu của chúng ta mỗi ngày mỗi giảm thiểu. Còn nếu các vị nói chọn một người không có xấu, xin thưa trên cuộc đời này dám chắc không có người nào, không có ai mà không xấu đâu thưa các vị. Chỉ ngoại trừ các vị thánh nhân là không có xấu, bởi vì tất cả các ngài đã hoàn thiện nhân cách, và yếu tố tốt trong các ngài là đã tràn ngập trong tâm thức, và trong tâm thức đó không còn chỗ nào để nó lưu bóng những ý niệm xấu, những lời nói xấu và những suy nghĩ xấu. Cho nên chúng ta hãy học ở các ngài hoàn thiện nhân cách của mình, chứ không nên soi mói vào nhân cách của người khác. Và đừng so sánh người khác như vậy cho nên tôi cũng như vậy. Xin thưa không nên. Người khác làm bậy, chúng ta so sánh làm bậy theo, chỗ này nguy hiểm, không nên như vậy. Mà cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn vào Đức Phật, hãy hoàn thiện nhân cách của mình làm sao giống Đức Phật. Ta hãy hoàn thiện nhân cách của mình giống như là Bồ Tát Quan Âm. Ta hãy tầm thinh cứu khổ, ta hãy làm tất cả các điều tốt như Ngài. Lúc bấy giờ ta mới có thể hoàn thiện nhân cách của mình từ ngay chỗ đó. Cho nên với sự hoàn thiện nhân cách đó, xoay trở lại chỉ còn một câu thôi, đó là nên làm các điều tốt. Nghĩa rằng nếu như trong chúng ta không cần phải tu nhiều, không cần phải làm nhiều, chỉ làm một câu thôi. Và nếu ai làm được cái câu này suốt cả một cuộc đời, làm các điều tốt trên phương diện việc làm, hai lời nói, ba là tư duy suy nghĩ, xin thưa lúc bấy giờ các vị sẽ luôn luôn rất tốt đẹp trong cuộc đời này. Và lúc bấy giờ ta không phải chống chọi với bệnh tật, chúng ta sẽ không chống chọi với cuộc sống phong ba bão táp. Xin thưa với những điều tốt, nhân tốt đẹp, bảo đảm cuộc đời của các vị sẽ được tốt đẹp theo. Và ngày hôm nay ai được sống khá giả, ai có đầy đủ vật chất giữa thế gian, đó chính là các vị đã từng làm các điều tốt trong quá khứ. Cho nên ngày hôm nay các vị mới được thừa hưởng những điều tốt đẹp như vậy. Ngược lại, nếu như ai đó đã đang chịu những nỗi khổ đau sầu muộn, người ta nói những câu nghe khó nghe làm cho chúng ta phải khổ sở, hay là chúng ta bị người ta lừa gạt, vừa tình vừa tiền làm cho chúng ta đau khổ, mất tình đã đau khổ, mất tiền càng thêm đau khổ, xin thưa hãy buông hết tất cả. Vì kiếp trước ta đã làm các điều ác, ta cũng đã lừa tình người khác, ta đã lừa tiền của người khác, cho nên hôm nay chúng ta mới bị trường hợp y chang như vậy. Đừng hỏi ông trời không cân bằng, đừng hỏi tại sao người đó ác dữ vậy, xin thưa đừng hỏi như vậy, mà chính mình đã tạo, bây giờ mình phải gánh chịu. Thưa tất cả các vị, hôm nay đêm rằm trăng thu, chúng ta nghĩ đến tất cả các em bé, nghĩ đến tình thương, và chúng ta hãy làm tất cả các điều tốt, để từ đó ta sẽ có những điều kiện để chúng ta giúp đỡ nhiều hơn cho tất cả các em, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Đây chính là một trong những yếu tố tốt đẹp để chúng ta hoàn thiện nhân cách của chính mình, cũng là yếu tố tốt đẹp để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn. Thưa các vị, hôm nay chúng tôi với đề tài nên làm các điều tốt, hy vọng tất cả các vị lắng nghe lời Phật dạy, ứng dụng câu nói này vào trong cuộc đời, vào trong cuộc sống, để chúng ta luôn luôn được an bình, chúng ta luôn luôn được những điều tốt đẹp, những điều may mắn. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.